Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quý vị đang nghe nhạc phẩm Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, phổ thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư, qua giọng ca mượt mà của ca sĩ Duy Quang. Chương trình Văn Nghệ Cuối Tuần kỳ này, Tuấn Tôn và Trâm Anh thân ái chào quý vị thính giả.
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi, leo lên cành bưởi khóc người rừng rừng. Thôi thì thôi mộ người ta dương, thôi thì thôi nhé đoạn trường. Đời nhau tàn cuộc hoa này, đành như cánh bướm đôi tay hững hờ. Rằng xưa có gã từ quán lên non tìm đậm thì thôi để mặc mây trôi, hôm trăng đánh giấc bên đồi già làng. Thôi thì thôi chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi. Chim ơi chết dưới cội hoa, tiếng kêu rơi
Quý vị thính giả thân mến, thi sĩ Phạm Thiên Thư, tên thật là Phạm Kim Long, sinh năm 1940. Ông là một nhà thơ Việt Nam đã từng đi tu và rồi hoàn tục, cho nên ông có kiến thức khá thâm thúy về Đạo Phật. Ông được coi là người thi hóa Kinh Phật, tức là dịch Kinh Phật ra thơ, và là tác giả của nhiều bài thơ phản phất triết lý Phật giáo. Trường thi Đồng Hoa Vàng của ông viết năm 70, được nhạc sĩ Phạm Duy lược trích và phổ nhạc với tựa đề Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng vào năm 71 sau đó. Bài thơ này gồm 100 khổ thơ nhỏ và mỗi khổ thơ thì gồm 4 câu lục bát viết theo làn điệu cổ điển. Trong đó thì nhà thơ đã sử dụng những điển tích từ văn học cũng như từ ca dao Việt Nam để kể về một mối tình lỡ làng nhưng mà đẹp và thơ mộng của một người con trai yêu một tiểu thư mặn mà khuê cát. Chàng trai sau đó quyết dùi mài kinh sử đỗ đạt thành danh, nhưng chẳng màng đến thế sự, chàng từ con rồi theo gương tự thức chàng lên non tìm đọng hoa vàng để nhớ nhau. Quý vị thính giả thân mến, ít có người nào dám đem cái hình ảnh của Như Lai ra mà để ví von. Nhưng với thiền sư Phạm Thiên Thư thì chúng tôi nghĩ rằng là ông có một tâm rất là trong lành, một cái tâm lành rất là trong sáng, và ông có một cách nhìn về cái đẹp của phụ nữ một cách tường minh, cao cả và không gợn một chút sắc dục nào. Thế nên khi ông viết vào trường thi này thì ông đưa cái hình ảnh này giống như một hình ảnh của Như Lai trên đọng hoa vàng, có lẽ đã nằm sâu trong ông đâu đó từ những ngày thơ ấu trên những vùng núi phủ đầy hoa vàng ở tận chân trời quê nhà, vùng Chí Linh của ông. Và cái đẹp đó có lẽ nó đã ngự trị trong tâm hồn ông một cách vô thức, nó lưu cửu mãi ở trong tâm trí của ông cho đến khi ông theo mẹ di cư vào Nam, rồi cả gia đình ông đã an cư trong căn gác nhỏ cuối xóm nhà lá mà gần khu kênh Nhu Lộc ở Sài Gòn thời đó. Thì chung quanh nhà ông lúc nào cũng trồng toàn hoa vàng, và chim chóc thì kéo về làm tổ ở quanh vùng. Căn nhà đó cũng là nơi ông hàng ngày vui vẻ với kinh kệ và gặp gỡ bạn bè văn thơ khắp nơi đến đàm đạo. Thế nên cái việc chọn lựa cái tên đọng hoa vàng để đặt tên cho thi phẩm này thì chúng tôi nghĩ rằng nó có lẽ nó bắt nguồn từ cái hình ảnh đó. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe tâm sự của nhà thơ Phạm Thiên Thư giải thích rõ hơn xuất xứ cũng như tựa đề của bài thơ này.
Và tôi thì tôi chỉ là người, người tấm lòng thôi, để nghiên cứu về Phật giáo. Thì tôi vào lý do cái chùa đấy, thì tôi hiểu được về một kinh Phật. Trong đó cái đọng hoa vàng là một cái điều mà tôi nói được mà làm sao nét sáng được những tư tưởng của dân tộc Việt Nam, nét sáng, tình yêu mà tất cả cuộc đời, cái đạo đó. Hồi tôi nhỏ thôi, bố tôi mua cái núi, trên đó là có cái một thứ một hoa vàng đọng nhiều lắm. Cái thành tựu chúng tôi nó là cái hiện tượng cái đọng hoa vàng là lý do như vậy. Cái đọng hoa vàng đấy là gọi là Phật giáo đấy, nói là sao là Như Lai. Thực ra thì Như Lai chỉ là một cái nét sáng tư tưởng. Chẳng hạn như trên này, chúng ta nhìn trăng lên thì thấy nét trăng rất đẹp. Thế nhưng mà trăng là cái gì thì không ai hiểu. Nhưng mà cái đẹp gì đó thì chưa biết. Thì biết bao nhiêu cuộc đời, biết bao nhiêu cái đẹp cuộc đời đấy. Mà không hiểu là đạt hay không đạt. Nhưng mà cứ cái gì nó kỳ, cực kỳ đẹp. Thì đó là Như Lai. Thì cho nên cái Như Lai chính là cái nét sáng mà của phụ nữ mà có đôi mắt như là cái nét sáng đó. Thì đó chính là một cái chút Như Lai gì trong cuộc đời đó. Thì thưa rằng có người ta hiểu là ông làm thì không nên, là bởi vì Như Lai là Phật, mà anh làm thế Như Lai thì con gái cái Như Lai. Thì thực ra ý nghĩa như vậy. Thành thử ra thưa ông vài mét giới thiệu cái hệ động hoa vàng đến quý vị.
Và bây giờ Trâm Anh xin trích đọc một số khổ thơ mà nhạc sĩ Phạm Duy đã chọn để phổ nhạc. Những khổ thơ này nhạc sĩ đã đạo thứ tự của các khổ, lấy ý cũng như đạo ngữ để phù hợp với giai điệu của bản nhạc. Nhưng như quý vị biết là chẳng hề làm giảm giá trị của bài thơ, mà ngược lại Trâm Anh nghĩ là còn làm cho bài trường thi này mạch lạc và dễ đi vào lòng người nghe hơn nữa. Rằng xưa có gã từ quan lên non tìm đồng hoa vàng ngủ say. Ừ thì mình ngại mưa mau cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi. Sông này chảy một dòng thôi, mây đầu sông thẫm, tóc người cuối sông. Ngày xưa em chữa theo chồng, mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi. Mùa thu áo biết da trời, sang đông em lại đổi dời áo hoa. Đường về hái nụ mùa xa, đưa theo dài một xương cà tím thôi. Thôi thì em chẳng yêu tôi, leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng. Con chim chết dưới cội hoa, tiếng kêu rùng giữa giang hà xanh xao. Mai anh chế chiếc cội đào, góc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu. Đêm dài ươm ngát nhụy hoa, chim kêu cửa mộ, trăng tà gõ bia. Em ơi rủ tóc mây về, nhìn trăng nở để lời thề gió bay. Đợi nhau tàn cuộc hoa này, đành như cánh bướm đồi tây hững hờ tìm trang lễ ố hàng thơ, chữ xưa quyên dục, bây giờ chim hy. Thì thôi tóc ấy phù vân, thì thôi lễ ấy còn ngần dáng sương, thì thôi mù phố xe đường, thôi thì thôi nhé, đoàn trường thế thôi.
Và bây giờ mời quý vị thính giả chúng ta hãy lắng nghe những tâm sự của nhạc sĩ Phạm Duy trình bày về hạnh ngộ này.
Để nói lên một lời công khai là tôi cảm ơn anh lắm. Bởi vì không có Phạm Thiên Thư thì không có Phạm Duy. Thì thơ của Phạm Thiên Thư thì nó đa dạng lắm. Tôi chỉ xin nói đến một cái khía cạnh là trong cái thời đại đó, 1970, 1670 đó, thì là một cái thời mà có thể nói là dân chúng Việt Nam rất là những người yêu nhạc không biết mình sẽ đi đến đâu. Thì bởi thế cho nên tôi gặp lại anh Phạm Thiên Thư thì tôi vớ được đề tài là đạo ca giữa thành vách sương mù. Thì lúc bây giờ đó, thì sau khi mà bài thơ đã hay rồi mà làm bài nhạc cho nó có vẻ trơn tru hơn một tí thì tôi thấy là nó cứu sống được rất nhiều người. Bởi vì sau đó di cư sang bên Mỹ ở ngoài hương thì có những em bé đó, lên 7 đến 8 tuổi hát bài Đưa Em Tìm Đậu Hoa Vàng. Thì tôi thấy là xin thành thực lại một lần nữa. Cảm ơn ông.
Đúng tôn biết không, Trâm Anh được biết là vào một ngày đẹp trời năm 71, có một cuộc chạm mặt bất ngờ giữa thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy khi cả hai đi thăm người quen đang nằm viện. Thi sĩ tặng nhạc sĩ trường thi Đồng Hóa Vàng của mình vừa được nhà xuất bản Cạo Thơm phát hành. Trâm Anh nghĩ thiệt là phải cảm ơn cuộc gặp gỡ này giữa hai người, vì nhờ đó đã cho người yêu nhạc thời ấy được thưởng thức 10 bài đạo ca, cũng như một số bản nhạc tình mang màu sắc Phật giáo mà Trâm Anh rất yêu thích như Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng, Em Lễ Chùa Này, Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu, đó Tuấn Tôn.
Xin cảm ơn chị Trâm Anh đã cho thính giả của SBS biết thêm về thông tin thú vị này. Bây giờ đây chúng ta hãy nghe nhạc sĩ Phạm Duy trải lòng khi ông nói về bài thơ Đồng Hoa Vàng và bản nhạc Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng.
Sau bài Ngày Xưa Hoàng Thị thì tôi luôn luôn tìm đọc thơ của Phạm Thiên Thư, như là tập thơ Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng, để phổ thành những bài hát rất thanh cao của thời đại đó. Đối với tôi lúc đó, hình ảnh thiền, chùa, Đồng Hoa Vàng thật là mát mẻ và rất cần thiết. Bài Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng được rút ra từ mấy trăm câu thơ của thi sĩ và ta chỉ cần có 3 đoạn ca là nói hết được cái cảnh ngày xưa có kẻ từ quan lên non tìm đồng hoa vàng. Để làm gì? Không phải chỉ để nhớ nhau mà chính ra là để ẩn náu vậy. Lúc đó tôi tự coi mình cũng là một kẻ từ quan tìm được một cõi ẩn náu là cõi thơ Phạm Thiên Thư.
Qua bài thơ này thì Trâm Anh nhận thấy thơ tình Phạm Thiên Thư không chiêm nghiệm cay đắng như Du Tự Lê, không bắt cần đời kiểu thơ của Nguyễn Tất Nhiên, mà đọc thơ của ông ta thấy được có bi mà không lụy, và cân bằng giữa thực và ảo, giữa hiện thực và siêu thực. Trong thơ của ông, tình yêu xuất hiện huyền ảo, lung linh và không được màu sắc dục, và tình yêu nếu có thì rất nhẹ nhàng thanh thoát. Điều này quả là hiện tượng hiếm hoi và độc đáo của một tâm hồn thi ca khoác áo tu sĩ đó Tuấn Tôn à. Giờ thì Trâm Anh cũng như quý thính giả muốn biết Tuấn Tôn sẽ cho nghe bản nhạc này qua giọng ca của ca sĩ nào đấy.
Quý vị thính giả thân mến, Tuấn Tôn rất muốn giới thiệu cho quý vị những giọng hát hay hơn và trẻ hơn để thể hiện cái bản nhạc này. Nhưng thú thiệt là khi nghe qua cũng hơn một chục giọng hát trẻ trình bày rồi, mà Tuấn Tôn cũng chẳng tìm thấy được cái giọng hát nào qua được cái giọng ca của nữ ca sĩ Thái Thanh cả. Vậy thì chúng ta mới thấy được sự tinh tế của nhạc sĩ Phạm Duy trong việc sáng tác âm nhạc và chọn nhạc phẩm luôn luôn đi kèm với ca sĩ thể hiện. Giờ thì xin nhường lời cho giọng ca vàng 10 này sẽ cất lên.
Đồng hoa vàng sâu nước xuôi, sông này đây chảy một dòng thôi, mây đầu sông thơm tóc người cuối sông, nhớ xưa em chưa theo chồng, mùa xuân mây áo áo hồng đào rơi, mùa thu em mặc áo da trời, sáng đông lại khoa
ngày cuối tuần kỳ này. Tuấn Tôn và Trâm Anh xin được tạm dừng ở đây. Và nếu quý vị vẫn còn thích thú với những bản nhạc phổ thơ này thì xin gửi thông tin cho chúng tôi trên Facebook của SBS Úc Châu. Còn bây giờ xin cảm ơn và xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ đến. Tuần này thì chính phủ cũng đã tháo mở dần để cho những cuộc gặp mặt 5 người được gặp nhau rồi. Thì chúng tôi mến chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và thư giãn. Xin cảm ơn.
Lên non tìm đồng hoa vàng ngủ say. Thôi thì thôi để mặc mây trôi, hôm trăng đánh sập
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.